Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 27 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại chứng từ của các bạn trẻ Pháp sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, thủ đô nước Tây Ban Nha. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này Nguyễn Hiền Nhu sẽ nói về đề tài thư gửi mẹ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bị Đức 16 chia buồn và kêu gọi liên đới với các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lên tiếng vào cuối buổi cầu nguyện tại Đại Thánh Đường Phaolô 6 sáng hôm qua, 26 tháng 10, cho hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha nói: "Trong lúc này đây tôi nghĩ đến nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đang bị thử thách cam go vì trận động đất, gây thiệt hại lớn về nhân mạng, nhiều người bị mất tích và thiệt hại rất lớn lao. Tôi mời gọi tất cả anh chị em hiệp ý với tôi cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và gần gũi trong tinh thần với bao nhiêu người đang bị thử thách nặng nề. Xin Đấng tối cao nâng đỡ tất cả những người đang dấn thân trong công tác cứu trợ." Theo Tổ chức Hồng Thập tự Quốc tế, số người thiệt mạng vì động đất hôm 23 tháng 10 vừa qua tại thành phố Van ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới 461 người và có 352 người đang được điều trị tại nhà thương, trong số 1.350 người bị thương. Số người bị thiệt hại vì trận động đất này lên tới 200.000 người.
Roma, Đức Cha Joseph Calathi Parampil, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, kêu gọi chính phủ các nước mở cửa biên giới cho người tị nạn. Trong cuộc họp báo hôm 25 tháng 10 vừa qua, nhân dịp giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày di dân và tị nạn lần thứ 98, Đức Cha Calathi Parampil, người Ấn Độ, nhắc đến lời cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tố giác sự thiếu quân bình trầm trọng trong việc nâng đỡ người tị nạn trên thế giới, giữa lúc những người này đang cần sự cảm thông và giúp đỡ. Trích dẫn phúc trình của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục giải thích rằng 4/5 người tị nạn trên thế giới đang được đón tiếp tại các nước trên đường phát triển, trong đó đứng đầu là Pakistan với 1.900.000 người, tiếp đến là Iran và Syria. Trong khi đó, tại các nước công nghệ cao, càng ngày người ta càng thấy có thái độ đố kỵ đối với người tị nạn. Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Di dân nhắc đến lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong sứ điệp. Theo đó, sự đau khổ của người tị nạn đòi các quốc gia và cộng đồng quốc tế có thái độ tiếp đón nhau, khắc phục sợ hãi và tránh những hình thức kỳ thị. Đức Cha kêu gọi các nước mở cửa biên giới như một cử chỉ liên đới và nhạy cảm, như một chứng tá đức tin và như phương tiện truyền giảng tin mừng. Sau cùng, Đức Cha Calathi Parampil nhắc lại lời Đức Thánh Cha trong sứ điệp, kêu gọi giới truyền thông, thông tin đúng đắn, khách quan và lương thiện về những người phải bỏ quê hương và những người thân yêu và muốn bắt đầu làm lại cuộc đời họ.
Paris, các giám mục chính thống giáo tại Pháp chào mừng tinh thần Assisi được biểu lộ qua ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình cử hành hôm nay, 27 tháng 10, tại Assisi. Thông cáo công bố hôm 24 tháng 10 vừa qua của Hội đồng các giám mục chính thống Pháp có khẳng định rằng các giám mục chính thống chào mừng tinh thần Assisi đánh dấu cuộc gặp gỡ lịch sử này, một tinh thần nên được kéo dài trong thế giới ngày nay. Các giám mục chính thống Pháp cũng đề cao tầm quan trọng sinh tử của mọi hình thức đối thoại và đối thoại liên tôn, đặc biệt như yếu tố để hiểu rõ và nhận biết lẫn nhau, một nhân tố hòa bình, tiến bộ và tôn trọng lẫn nhau. Thông cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cởi mở đối với nhau như một điều kiện để vượt thắng các cuộc khủng hoảng. Hơn bao giờ hết, trong thế giới bị khủng hoảng như ngày nay, sự cởi mở đối với tha nhân là một nhu cầu tối quan trọng, không những để bình định các tâm trí và ký ức, nhưng còn để có thể cùng nhau hoạt động cho hòa bình và vượt thắng những căng thẳng do các cuộc khủng hoảng gây ra. Hôm nay, 27 tháng 10, tại quảng trường Trocadéro ở Paris, có cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn do Đức Hồng Y André 23, Tổng giám mục sở tại, tổ chức. Đức cha Nestor de Cherzounes, đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Nga tại Pháp, sẽ đại diện Hội đồng Giám mục Chính thống tham dự cuộc gặp gỡ này nhân kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ tại Assisi do Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II triệu tập.
Kiev đang có nhiều dấu hiệu cho thấy Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương và Chính thống Nga tại nước này đang xích lại gần nhau sau hơn 50 năm xa cách và đố kỵ. Hôm 25 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Svyatoslav Chevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine, nói với giới báo chí tại thủ đô Kiev rằng Ngài vui mừng về những tiếp xúc giữa Thánh Hội đồng của giáo hội này với Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Đức Tổng giám mục cũng nói đến cuộc gặp gỡ mới đây giữa Đức Thánh cha Biển Đức 16 và Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Đức Tổng giám mục Chevchuk cũng nói về cuộc gặp gỡ giữa Ngài với Đức Tổng giám mục Volodymyr Sabodan, thủ lãnh giáo hội chính thống Nga tại Ukraine tại Đan Viện, Helen ở Kiev. Trong thời gian tới đây, Ngài sẽ gặp Đức Tổng giám mục Hilarion. Cho đến nay, các vị lãnh đạo chính thống Nga vẫn từ chối không gặp các vị lãnh đạo Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Mặt khác, Học viện Pro Oriente cho biết, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã xuất bản một cuốn sách giáo lý mới bằng tiếng Nga và đã được trình bày chính thức tại Moscow. Sách này nhắm tới các tín hữu Công giáo Đông Phương sống rải rác trên lãnh thổ Nga, đặc biệt tại các thành phố như Moscow, San Petersburg và Kaliningrad, cũng như tại thành phố Obninsk ở miền Trung Nga. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương có hơn 5 triệu tín hữu, trong đó có hàng triệu người sinh sống tại nước ngoài, nhất là tại Canada, Hoa Kỳ và nhiều nước khác.
Doha, hôm nay 27 tháng 10, Hội nghị Liên tôn kỳ 9 sẽ kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại thành phố Doha, thủ đô Tiểu Vương quốc Ả Rập Qatar, với chủ đề Các mạng xã hội và ý nghĩa của chúng trong cuộc đối thoại liên tôn. Hội nghị được Bộ trưởng Công lý của Qatar, ông Hassan bin Abdullah Al Ghanim khai mạc. Ông khẳng định rằng các xã hội phải phát triển và điều hành những khía cạnh tích cực của các mạng xã hội. Đồng thời, ông cũng lên án sự kiện tại một số quốc gia các mạng xã hội bị lạm dụng để phổ biến oán thù và kỳ thị chủng tộc. Bộ trưởng Al Ghanim đề nghị một bộ luật hành xử, trong đó có cấm những hành động xúc phạm đến tôn giáo. Tham dự hội nghị ở Doha có 250 nhân vật, gồm các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia và khoa học gia đến từ 40 quốc gia. Trong số những đề tài được đề cập đến, có vai trò của các mạng xã hội như Twitter và Facebook trong mùa xuân Ả Rập. Một trong các thuyết trình viên là Hoàng thân Hassan Ibn Talan của Jordani, người đã giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thế giới các tôn giáo về hòa bình tại New York từ nhiều năm nay.
San Juan, giáo hội công giáo tại Puerto Rico sẽ tích cực góp phần thực hiện dự án giải giáp đảo này bằng cách thu thập các võ khí bất hợp pháp. Đức Tổng giám mục Roberto González Nieves của Tổng giáo phận San Juan tuyên bố rằng mọi cố gắng giúp giảm bớt số võ khí gây ra bạo lực, sát nhân và đổ máu đều đáng được hỗ trợ. Hiện nay, chính phủ Puerto Rico đang cứu xét dự án ân xá cho những người sở hữu võ khí bất hợp pháp. Theo kế hoạch này, tất cả những ai giao nạp võ khí cho cảnh sát hoặc cho giáo hội trong vòng 60 ngày đều không bị trừng phạt. Đức Tổng giám mục González nói, nếu dự án này có công hiệu là giảm bớt con số các võ khí bất hợp pháp, chính các giám mục chúng tôi sẽ hỗ trợ nỗ lực này.
Duchenne, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton kêu gọi các nước tôn trọng tự do tôn giáo. Tuyên bố hôm 22 tháng 10 vừa qua trong cuộc viếng thăm 2 ngày tại Dushanbe, thủ đô Cộng hòa Tajikistan, bà Clinton nói, chúng tôi tuyệt đối chắc chắn rằng các quyền tự do căn bản, kể cả quyền tự do tôn giáo, phải được tất cả các nước bảo đảm vô điều kiện cho tất cả mọi người. Tôi tin rằng mỗi người có quyền thực hành tín ngưỡng của mình, nhưng không ai có quyền áp đặt những giới hạn trên tín ngưỡng của người khác. Tôi lên án những cản trở tự do tôn giáo. Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố như trên trong một cuộc họp báo sau khi gặp Tổng thống Emomali Rahmon của Tajikistan. Nước này đã chính thức cấm các học sinh tại các trường đời không được mang khăn che đầu của Hồi giáo. Lệnh cấm này cũng có giá trị đối với tất cả các công chức và nhân viên các tổ chức công lập như bệnh viện, bệnh xá, thư viện, ngân hàng, các bộ và ban ngành, v.v. Luật về tôn giáo ban hành hồi tháng 3 năm 2009 của Tajikistan cũng cho phép kiểm duyệt sách báo tôn giáo. Việc cử hành các bí tích chỉ được phép tại những nơi thờ phượng, và nhà nước được phép kiểm soát hoạt động của các tổ chức tôn giáo. Hồi tháng 8 năm nay, có thêm một khoản luật cấm các trẻ vị thành niên không được đi nhà thờ hoặc các hội đường Hồi giáo. Chính phủ Tajikistan biện minh cho những hạn chế đó vì muốn chiến đấu chống lại sự bành trướng của trào lưu tôn giáo cực đoan và bảo tồn đặc tính trung tâm của nhà nước về tôn giáo. Quốc gia này có biên giới chung dài 1.340 cây số với Afghanistan. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng một bước tiến quan trọng đã được thực hiện khi đăng ký và hợp thức hóa các cộng đoàn tôn giáo, khích lệ các cộng đoàn này không phải thực hành tín ngưỡng của họ một cách bí mật.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ chiều Chủ nhật 30 tháng 10 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 12.035 kilosix, tức là 24,92 m nữa, và thay vào đó là làn sóng 7.395 kilosix, tức là 40,57 m. Làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31,25 m, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam sẽ được truyền đi trên hai làn sóng 11.835 kilosix, tức là 25,34 m, và 17.590 kilosix, tức là 17,05 m. Ngoài ra cũng từ Chủ nhật 30 tháng 10 tới, Âu Châu sẽ trở lại giờ mùa đông, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ sớm hơn 1 giờ, tức là 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe mục gặp Đức Giáo Hoàng. Quý vị vừa nghe ca đoàn Sistina hát trong buổi phụng vụ lời Chúa cầu nguyện cho ngày các tôn giáo suy tư và cầu nguyện cho hòa bình, cử hành tại Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm qua là ngày giáo phận Roma cầu nguyện cho ngày các tôn giáo suy tư cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới tại Assisi, nhân kỷ niệm 25 năm Đức Gioan Phaolô 2 triệu tập ngày này lần đầu tiên. Vì trời Roma mưa lớn nên buổi tiếp kiến đã được rời vào Đại Thính Đường Phaolô 6 và trong đền thờ Thánh Phêrô thay vì tại quảng trường như dự tính, và đã diễn ra dưới hình thức một buổi cử hành phụng vụ lời Chúa. Trước đó Đức Thánh Cha đã ghé đền thờ Thánh Phêrô để chào và ban phép lành tòa thánh cho hơn 10.000 tín hữu và du khách hành hương đã không tìm được chỗ trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Mở đầu, Đức Hồng y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha và nói lên lý do của buổi cử hành phụng vụ lời Chúa này. Trích lời Đức Thánh Cha viết trong thông điệp Bát Ái trong Chân Lý. Chân lý là lời tạo dựng, đối thoại và như thế tạo ra sự hiệp thông và truyền thông. Đức Hồng Y Vallini nói, trong thời điểm nghiêm trọng này của lịch sử các dân tộc, hiểu biết chân lý về Thiên Chúa là điều thiết yếu, để danh của người không bao giờ bị lạm dụng, để biện minh cho chiến tranh và bạo lực. trái lại là suối nguồn giúp các dân tộc thừa nhận và tôn trọng lẫn nhau trong việc tìm kiếm nền tảng chung nhân danh lý trí và công lý.
Giảng sau phúc âm, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc và mời gọi mọi người cùng Ngài khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới, biến từng người trở thành dụng cụ hòa bình trong một thế giới bị xâu xé vì hận thù, chia rẽ, ích kỷ và chiến tranh. Đặc biệt xin Chúa cho cuộc gặp gỡ tại Assisi củng cố sự đối thoại giữa các tín hữu của nhiều tôn giáo khác nhau và trao ban ánh sáng chiếu soi trí tuệ và con tim của mọi người, để hận thù nhường chỗ cho tha thứ, chia rẽ nhường chỗ cho hòa giải, thù hận nhường chỗ cho tình yêu thương, bạo lực nhường chỗ cho sự hiền diệu và hòa bình ngự trị trên thế giới. Đức Thánh Cha nói về ngày suy tư cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới diễn ra tại Assisi ngày thứ năm hôm nay như sau.
Ho voluto dare a questa giornata il titolo Pellegrini della verità, Pellegrini della pace, per significare l'impegno che vogliamo solennemente rinnovare insieme con i membri di diverse religioni e anche con uomini non credenti, ma sinceramente in ricerca della verità, nella promozione del vero bene dell'umanità e della costruzione della pace.
Tôi đã muốn cho ngày này đề tài các người hành hương của chân lý, các người hành hương của hòa bình, để diễn tả dấn thân mà chúng ta muốn long trọng canh tân cùng với các thành viên của các tôn giáo khác nhau và với các người không tín ngưỡng, nhưng chân thành tìm kiếm chân lý trong việc thăng tiến thiện ích đích thực của nhân loại và trong việc xây dựng hòa bình. Như là tín hữu Kitô, chúng ta xác tín rằng phần đóng góp quý báu nhất mà chúng ta có thể làm cho chính nghĩa hòa bình là lời cầu nguyện. Thiên Chúa có thể soi sáng tâm trí chúng ta và hướng dẫn chúng ta trở thành các người xây dựng công lý và hòa giải trong các thực tại thường ngày và trên thế giới.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Zacharia nói tới một vị vua chính trực và toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Đó là một vị vua không tự giới thiệu với sức mạnh nhân loại hay với sức mạnh của vũ khí và không thống trị với quyền bính chính trị và quân đội. Người là vị vua khác với các vua chúa trần gian vì người cai trị với lòng hiền dịu và khiêm tốn. Người đến cỡi trên lưng lừa con, chứ không với các chiến xa của các đạo binh trần thế. Trái lại, người là vị vua quét sạch chiến xa và chiến mã, bẻ gãy cung tên và loan báo hòa bình cho các dân nước. Trong Tân Ước, vị vua đó được thiên thần loan báo là một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Biến cố trẻ sơ sinh Giê-xu chào đời là lời loan báo bình an cho thế giới. Lời loan báo ấy của ngôn sứ Zacharia trở lại trong tâm trí các môn đệ sau các biến cố khổ nạn chết và phục sinh của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là vị vua của các người nghèo, của những người có con tim tự do, khỏi sự ham hố quyền bính và giàu sang vật chất, khỏi ý muốn kiếm tìm thống trị tha nhân. Chúa Giê-xu là vua của những người có sự tự do nội tâm, khiến cho họ có khả năng thắng vượt được sự ham muốn, ích kỷ trong thế giới, và biết rằng Thiên Chúa là sự giàu sang duy nhất của họ. Chúa Giê-xu là vua nghèo giữa những người nghèo, Chúa Giê-xu là vua hiền dịu giữa những người muốn sống hiền dịu. Vì thế người là vua của hòa bình, nhờ quyền năng của Thiên Chúa, là quyền năng của sự thiện, quyền năng của tình yêu thương. Người là vị vua làm biến mất ngựa xe và bẻ gãy cung tên của chiến tranh, một vị vua hiện thực hòa bình trên thập giá, bằng cách nối liền trời và đất và xây dựng một cây cầu huynh đệ giữa loài người với nhau. Thập giá là cung nỏ của hòa bình, dấu chỉ của hòa giải, tha thứ và cảm thông, dấu chỉ cho thấy tình yêu thương mạnh hơn mọi bạo lực và đàn áp, chiến thắng được sự giữ với sự thiện và tình yêu.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng, vương quốc mà Chúa Kitô khai mào có các chiều kích đại đồng. Chân trời của vị vua nghèo khó hiền diệu ấy không phải là một vùng đất, một quốc gia, mà là bờ cõi thế giới, vượt ngoài mọi hàng rào chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Người tạo dựng hiệp thông, hiệp nhất. Ngày nay, lời loan báo của ngôn sứ Zacharia được hiện thực trong mạng lưới lớn của các cộng đoàn thánh thể trải dài ra trên toàn trái đất. hiến tế tình yêu của vị vua hiền diệu và hòa bình ấy hiện diện trong bức khảm đá màu của các cộng đoàn này. Đó là bức khảm đá màu của vương quốc hòa bình, chiếu tỏa bình an. Chúa Giê-xu đã sai các tông đồ ra đi hiện thực vương quốc ấy khắp nơi trên thế giới, và người sai các ông ra đi như chiên giữa đàn sói, không bị, không tắt lưng và không dép. Các sứ giả hòa bình vương quốc của người cũng phải ra đi không phải với sức mạnh của chiến tranh và quyền bính. Đức Thánh Cha trích lời Thánh Gioan Kim Khẩu chú giải lệnh trường này và nói:
Finché saremo agnelli, vinceremo, e anche se saremo circondati da numerosi lupi, riusciremo a superarli. Ma se diventeremo lupi, saremo sconfitti, perché saremo privi dell'aiuto del pastore.
Cho tới khi nào chúng ta là chiên con, chúng ta sẽ chiến thắng. Cả khi chúng ta có bị nhiều chó sói bao vây, chúng ta sẽ thắng vượt được chúng. Nhưng nếu chúng ta trở thành sói, chúng ta sẽ thất bại, bởi vì chúng ta sẽ không có sự trợ giúp của mục tử. Các Kitô hữu không bao giờ được rơi vào cám dỗ trở thành sói giữa các chó sói, không phải với quyền bính, sức mạnh và bạo lực mà vương quốc hòa bình của Chúa Kitô trải dài ra, nhưng với sự trao ban chính mình, với tình yêu thương cho đến tận cùng đối với kẻ thù của mình nữa. Chúa Giê-xu không thắng thế gian với sức mạnh của vũ khí, mà với sức mạnh của thập giá, bảo đảm chiến thắng. Đó cũng là hậu quả cho ai muốn là môn đệ người được Chúa gửi đi, sẵn sàng cho cuộc khổ nạn và tử đạo, sẵn sàng mất mạng sống vì người, để cho sự thiện, tình yêu và hòa bình chiến thắng trong thế giới.
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc tới hai bức tượng khổng lồ của hai thánh Phêrô Phaolô tại quảng trường Thánh Phêrô. Thánh Phêrô cầm chìa khóa nước trời, còn Thánh Phaolô thì cầm gươm. Lưỡi gươm mà Thánh Phaolô cầm trên tay không phải là của một lãnh tụ chỉ huy các đạo binh chinh phạt các dân nước để được danh thơm tiếng tốt và giàu sang trên máu của người khác. Trái lại, nó là dụng cụ tử đạo khiến cho thánh nhân đã đổ máu vì Chúa. Cuộc chiến của người không phải là cuộc chiến của bạo lực, chiến tranh, mà là cuộc chiến tử đạo vì Chúa Kitô. Vũ khí duy nhất của thánh nhân là lời loan báo Đức Giêsu Kitô và Đức Kitô chịu đóng đanh. Người đã tận hiến đời mình và dốc toàn sức lực để đem sứ điệp hòa giải hòa bình của tin mừng tới cho các tận cùng bờ cõi trái đất. Sức mạnh của thánh nhân là đó. Người đã không tìm cuộc sống an nhàn, tiện nghi dễ dãi, tránh xa các khó khăn và chống đối, nhưng đã hao mòn vì tin mừng và đã cho đi hết chính mình, không giữ lại gì cả. Và như thế, thánh nhân đã trở thành sứ giả hòa bình và hòa giải của Chúa Kitô. Lưỡi gươm người cầm trong tay cũng nhắc tới sức mạnh của chân lý có thể gây thương tích và đau đớn. Thánh nhân đã trung thành phục vụ chân lý và đau khổ vì chân lý. Đó cũng là luận lý chúng ta phải theo, sẵn sàng trả giá và chịu đau khổ vì hiểu lầm, bị khước từ và bách hại. Phần lời nguyện giáo dân đã được đọc bằng các thứ tiếng Đức, Ba Lan, Pháp, Bồ Đào Nha, Swahili, Ả Rập, Tây Ban Nha và Hoa. Đặc biệt là cầu cho công lý và hòa bình giữa các dân tộc trên thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện kết thúc và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Tiếp đến, Ngài đã chào các tín hữu và du khách hành hương bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Ba Lan, Croat, Czech, Slovak, Slovenia và Ý.
Thank you.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của các bạn trẻ Pháp sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, thủ đô nước Tây Ban Nha.
Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 diễn ra vào trung tuần tháng 8 năm nay, 2011, tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Đã có hơn 1,5 triệu bạn trẻ tham dự các sinh hoạt chính với sự hiện diện phúc lành của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Riêng giáo phận Vẹt Đăng ở miền đông bắc nước Pháp, Đức Cha François Mauby cùng với khoảng 40 bạn trẻ, 3 linh mục và vài vị tháp tùng đã có mặt tại Madrid. Sau đây là 3 bạn trẻ nói về Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chứng từ thứ nhất của cô Jessica, 22 tuổi. Đối với tôi, Ngày Quốc tế Giới Trẻ quả thật là một cuộc phiêu lưu khác thường. Sau một năm chuẩn bị, nhóm trẻ chúng tôi được củng cố và hoàn tất cuộc hành hương thật tốt đẹp. Nhờ Ngày Quốc tế Giới Trẻ, tôi đã có thể thực hiện được những cuộc gặp gỡ thân tình và kết bạn với vài người trẻ. Chính sức mạnh của nhóm và tình liên đới chân thành đã trao ban ý nghĩa đích thực cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ngày này mở rộng tầm nhìn của chúng tôi trên các nền văn hóa khác và dạy chúng tôi phải biết thích nghi với từng trạng huống, biết tiếp nhận những gì Chúa ban và ra khỏi vết mòn của cái điều đặn thường ngày. Thật tuyệt vời! Điều đánh động lòng tôi nhất chính là sự tiếp đón niềm nở của những người chúng tôi gặp trên bước đường hành hương. Mặc dầu không biết bạn là ai, họ vẫn an ủi khích lệ bạn, bảo trợ bạn và hoàn toàn sẵn sàng ra tay cứu giúp bạn. Đối với tôi, đây là một trong những chứng tá đẹp nhất về Thiên Chúa. Điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất là chứng kiến các thánh lễ với sự tham dự của đông đảo bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi nhận được rất nhiều niềm vui, tình yêu thương và sự cảm thông. Chúng tôi không bao giờ đơn độc và lời cầu nguyện của chúng tôi thật thiết tha và thật thành khẩn. Tôi chân thành tri ân tất cả những ai đã hỗ trợ chúng tôi, những người chúng tôi mang theo trong lòng, các vị linh mục tháp tùng chúng tôi và tất cả những ai đã góp phần tạo nên bầu khí tươi trẻ, khích lệ, nâng đỡ và niềm vui sống. Chứng từ thứ hai của anh Samuel, một chúng sinh. Ngày Quốc tế Giới Trẻ ghi dấu ấn tốt đẹp nơi tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chúng tôi đạt đến một kết quả bất ngờ là có thể thông truyền với những người không nói cùng ngôn ngữ. Chúng tôi trao nhau quà tặng, những món quà đến từ nguyên quán của mỗi người. Rồi chúng tôi cũng có thể nhận ra nhau nhờ các túi mang và các mũ đội mà người ta tặng cho chúng tôi. Các dấu hiệu cho biết chúng tôi thuộc xứ sở quốc gia nào. Nhưng trước hết và trên hết là dấu chứng chúng tôi cùng thuộc về Thiên Chúa, về Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngoài những cao điểm như cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, cuộc đi đàn thánh giá vào ngày thứ Sáu 19 tháng 8 2001 là một biến cố vô cùng trang trọng, được suy gẫm trong chiều sâu thẳm, đưa chúng tôi đi vào cái thực tại của thế giới. Điểm ghi dấu ấn mạnh nhất chính là sự kiện đông đảo người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới cùng quy tụ chung quanh Đức Giêsu Kitô và vị đại diện người là Đức Thánh Cha. Ngày cuối cùng chúng tôi đã ngủ ngoài trời. Giai thoại diệu kỳ nhất đối với tôi chính là sự kiện các bạn trẻ của Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã xâm chiếm trọn thủ đô Madrid. Toàn thể thành phố được trang bị hầu cho hơn 1,5 triệu bạn trẻ có thể gặp gỡ nhau và cử hành lời Chúa. Đây là kỷ niệm ghi khắc mãi mãi trong trí nhớ của tôi. Chứng từ thứ ba của Guillaume, 20 tuổi. Cuộc hành hương bằng xe đạp thật tuyệt vời, tinh thần của nhóm thật cao, và sự kiện chúng tôi dùng chính thân thể như bộ máy để di chuyển và để chiêm ngưỡng thiên nhiên cũng thật tuyệt vời. Chúng tôi sống ngoài trời, đi trên đường với đủ thứ chuyện như gió to, mưa lớn, và nóng gay nóng gắt. Nhưng trọn nhóm chúng tôi một lòng một ý. Cha sở Pate cũng chia sẻ hoàn toàn với chúng tôi trong việc di chuyển bằng xe đạp. Nhất là cha sở chia sẻ với chúng tôi tình yêu của Chúa Giêsu Kitô dọc theo hàng bao nhiêu cây số dông duỗi bằng xe đạp. Khi nhóm chúng tôi đặt chân đến thủ đô Madrid, thì chúng tôi gặp hàng ngàn, hàng trăm ngàn bạn trẻ với đủ màu da, ngôn ngữ và cách thức cầu nguyện khác nhau. Tất cả chúng tôi trong ngày quốc tế giới trẻ đã hợp thành một thân thể duy nhất, nhiệm thể của giáo hội công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Chúng tôi được củng cố trong đức tin. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Anh chị em đã được gọi để hưởng tự do, có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt. Nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau, vì tất cả lề luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Nhưng nếu anh chị em cắn xé nhau, anh chị em hãy coi chừng, anh chị em tiêu diệt lẫn nhau đấy. Tôi xin nói với anh chị em là hãy sống theo thần khí, và hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Những ai thuộc về Đức Chúa Giêsu Kitô thì đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu nói về đề tài Thư gửi mẹ.
Là vàng, con đang lang thang giữa chốn gian trần. Bao lần gian nan, bao nhiêu khóc than với nhiều ai oán. Bao nhiêu buồn chán, những nỗi trái ngang như đang giăng tràn. Nay con đến thở than, nay con đến kêu van, xin tình mẹ ủi an.
Bạn thân mến, mẹ, một từ nghe thân thương và gần gũi với từng người trẻ chúng ta, không chỉ vì đó là từ dùng để gọi người đã tác tạo hình hài chúng ta, nhưng còn là vì trong từng tế bào cấu thành nên hình hài chúng ta, có sự hy sinh, có giọt mồ hôi và có cả hơi thở của mẹ. Nếu như tình cảm chúng ta dành cho mẹ trong gia đình bao nhiêu, thì tình cảm của chúng ta dành cho mẹ Maria càng nhiều hơn thế nữa. Mẹ được gọi là mẹ của loài người, mẹ của giáo hội. Nhưng không phải vì thế mẹ là mẹ cách chung chung. Mẹ thương từng người chúng ta cách đặc biệt. Mẹ hiểu và quan tâm đến từng người một. Không một giây phút nào trong đời ta lại vắng bóng mẹ. Đã có biết bao nhiêu con người được nên thánh nhờ mẹ. Với Thánh Đa Minh, mẹ hiền đến và trao cho chàng chuỗi mân côi, để ngang qua ngài, con của mẹ ở trần gian được hưởng nhờ. Với Thánh Ignacio de Loyola, mẹ luôn là người đồng hành cùng thánh nhân trên đường. Mẹ đã ưu ái đặt thánh nhân bên cạnh con của mẹ, Chúa Giêsu, và hàng ngày hướng dẫn thánh nhân cùng với những người sau này theo con đường của ngài, trở nên những người bạn đường của con mẹ. Nếu như mẹ Maria đã đồng hành với những người trẻ xưa kia để dẫn họ về với Thiên Chúa, thì ngày nay mẹ cũng đồng hành với bạn trẻ trong từng ngày sống. Một bà nữ ở Bảo Lộc đã nghiệm thấy tình thương của mẹ trong đời sống làm con Chúa, đã viết thư chia sẻ với chuyên mục bạn trẻ của Đài Vatican. Chúng tôi xin gửi đến các bạn lá thư của bạn ấy như lời của người con dâng lên mẹ trong tháng mân côi này.
Thưa con ngốc ra Marie chuột tí, gửi mẹ Maria. Mẹ yêu, con đang đi lang thang đấy, lang thang vô định, không biết đi đâu và về đâu, đầu trống rỗng, tâm trạng đang rối bời. Con đang gặp liên tiếp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Những lúc như thế này, con thèm một bờ vai để tựa đầu vào mà không thấy đâu. Con cứ thắc mắc, tại sao lại là con? Tại sao các khó khăn không tránh xa con một chút? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Con đang cố gắng hết sức. Việc con đang làm là việc tốt, việc thánh thiện mà. Không đẹp ý Chúa sao? Sao thế? Đang mải mê với những suy nghĩ lung tung, bất chợt con đi ngang một ngôi nhà thờ. Có đài mẹ, đang đứng quanh đó có rất nhiều người. Lượm vô, con thấy có người đang chắp tay cầu khẩn, người lại lâm râm đọc kinh. Con nhìn mẹ, ngơ ngác, không thể nhấc chân rời bước. Thôi thì con kể cho mẹ nghe. Mẹ ạ, từ nhỏ con đã được ba mẹ rửa tội. Con lớn lên trong một gia đình công giáo, với ngày ngày sáng đi nhà thờ, tối đọc kinh. Ba mẹ dạy con lần hạt kính mẹ. Nhưng hồi đó, cứ mỗi lần đụng đến tràng hạt là mắt con díp lại, gật lên gật xuống, đến khi nào hết kinh thì thôi. Cứ thế, thời gian trôi, và con đã lớn, đã đến lúc phải rời xa mái ấm gia đình để đi xa học hành, làm việc. Như con chim vừa được chui ra khỏi chiếc lồng sắt, con quên hẳn những lời ba mẹ dặn dò, dang đôi cánh bay vút lên trời bao la, mà không biết được còn có biết bao cạm bẫy đang chờ mình. Con bị cuốn hút vào các thú vui của cuộc sống, mà quên đi mẹ vẫn ngày ngày đứng đây chờ con đến. Giờ này đứng đây, con thấy lòng bình yên lạ thường. Những lời trách cứ khi nãy, những bước chân vô định, dường như đã tìm thấy điểm dừng. Mẹ chỉ nhìn mà không nói. Những tiếng thì thầm, râm ran cứ đập vào tai con một âm thanh đều đều, không rõ chữ. Con có chút cảm giác thẹn thùng. Đã từ lâu lắm rồi, con không còn nhớ mỗi ngày đọc một kinh kính mừng dâng lên mẹ. Con vin vào đủ mọi lý do. Nào là bận học, bận làm, bận đi công tác xã hội. Bận, bận, để rồi mỗi tối khi đã quá mệt, con tự cho phép mình nghỉ đọc kinh, mà chỉ dâng một lời nguyện tắt theo thói quen. Mẹ mẹ ơi, con không hiểu, lời nguyện tắt cũng tốt mà, nhưng sao tâm con vẫn cứ thấy áy náy không yên? Có phải vì con có thể ngồi hàng giờ trước máy vi tính, la cà với bạn bè, nhưng không thể ngồi 5 phút với mẹ không? Hay tại con đã không yêu mẹ đủ để có thể tâm sự với mẹ mỗi khi gặp khó khăn? Tuy không can tâm, nhưng con đành phải nhìn nhận, đúng là con đã không yêu mẹ. Nếu con yêu mẹ, con đã thích được ở gần mẹ, thích tâm sự cùng mẹ, thích rúc vào lòng mẹ để được chở che. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con cảm ơn mẹ vẫn hằng ngày đứng đây chờ con mỏi cánh trở về. Mẹ ạ, mẹ xin lỗi Chúa giúp con với nhé. À, mẹ ơi, có một người nói với con, mẹ thích kinh kính mừng nhất. Vậy từ nay, mỗi ngày con sẽ cố gắng đọc 3 kinh kính mừng để làm vui lòng mẹ, mẹ nhé. Tâm sự với mẹ xong, mọi khó khăn của con đã trở nên nhẹ nhàng. Giúp con đủ dũng khí đối mặt với mọi thử thách. Xin mẹ thêm sức cho con với. Chứ 3 kinh kính mừng cũng là quá khó khăn đối với một đứa lười như con đấy mẹ ạ. Xin mẹ giúp con biết yêu mẹ thật nhiều, để mẹ có thể đồng hành với con và cho con sự cân bằng bình yên. Một ngày 3 kinh kính mừng, mẹ nhé. Con ngốc của mẹ, Samari chuột tí.
ôi mẹ là vàng, con đang lang thang giữa chốn gian trời. Bao lần gian nan, bao nhiêu khóc than với nhiều ai oán. Bao nhiêu buồn chán, những nỗi trái ngang như đang giăng tràn. Nay con đến thở than, nay con đến kêu van, xin tình mẹ ủi an. Mẹ yêu của con, tình yêu sắt son, giúp đời con vuông tròn. Giữa dòng đời héo hon, biển cạn đá mòn, thân con còn yếu đuối. Mẹ như dòng suối, cho lòng con khát mong, dẫu xuân hạ thu đông. Trong cơn bão giông là vàng con hướng trông, mong tay mẹ sướng bờ.
Chuyên mục Bạn Trẻ Lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Trẻ thứ năm tuần sau.
Đau hay luôn âu sầu. Mẹ nhìn chẳng quên đâu, mẹ nhìn chẳng để lâu, ai chạy đến kêu cầu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.